khi mà Ngài Pháp Tạng, tức là tiền thân của Phật A Di Đà, phát nguyện, phát nguyện là khi mà tịnh độ, tức là thế giới của Ngài được thành tựu, thì nó sẽ có tất cả những cái công đức, tức là những cái hoạt động, những cái sinh hoạt rất là siêu việt, lợi ích để cứu độ và khai ngộ cho chúng sinh. Thế hôm nay thì chúng ta cũng trong cái ý hướng tịnh độ vãng sinh này, nhưng chúng ta nhận nghe một chút, qua chút về vấn đề của vãng sinh. Thì nói đến vãng sinh, vãng là đi, như đi qua, như mình nói vãng lai, lai vãng. Chữ vãng là mình đi đến một nơi nào, bình thường hay đi đến nơi nào, gọi là lai vãng. Tức là đi qua cái cõi nước của Phật A Di Đà để sinh vào đó, gọi là vãng sinh. Thì như vậy thì cái chuyện vãng sinh này chỉ có thực hiện được khi nào mà chúng ta bỏ cái cuộc sống này đi. Tức nói một cách rõ ràng là khi nào chúng ta chết đi. Thế nên hôm nay chúng ta nghe thử về cái vấn đề sự chết. Thì ai cũng biết là mình cũng tránh khỏi, sinh ra đời có sinh phải có tử. Thì vấn đề tử vẫn là vấn đề sinh, thì chúng ta thường vui mừng rồi, bởi vì ai cũng mừng ngày sinh nhật. Có vị ăn sinh nhật mà ăn cả người ta người Tây nữa. Ngày tử thì chúng ta đều coi là ngày giỗ, ngày kỷ niệm, đồng thời có nghĩa là ngày buồn. Thì sinh tử như vậy, thì đối với đạo Phật chúng ta không biết rõ về sinh tử, có nghĩa là chúng ta từ đâu sinh tới, chúng ta trước khi sinh ra là cái gì, ở đâu, chúng ta không biết rõ. Đó là nói chúng ta không rõ về sinh là vậy. Đồng thời chúng ta không biết rõ là sinh ra đời ấy, nó là điều mừng hay điều buồn hay nó như thế nào. Tuy nhiên là mọi người đều công nhận là ăn sinh nhật, tức là mừng sinh nhật. Nhưng đó chỉ là một cái chúng ta chấp nhận chung với nhau. Còn trên sự thật đó, thì cái sinh nó là vui hay buồn, nó đáng sợ hay là không đáng sợ thì chúng ta không hề biết đến. Cho nên đó cũng là một ý nghĩa nữa mà trong đạo Phật nói chúng ta không rõ về cái lẽ sinh. Tiến hơn nữa, nó sinh nó ra làm sao, nó cần có những điều kiện như thế nào để mà được sinh, thì chúng ta cũng rõ. Nó có bao nhiêu cái cách sinh, bao nhiêu cái cảnh giới để mình sinh vào đó, chúng ta cũng hề hay biết nữa. Cho nên chúng ta mới bị nói là không rõ về cái lẽ sinh. Ví dụ chúng ta không rõ biết rằng là thực ra chúng ta có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người để mà sinh, không phải chỉ có một cõi con người để mà sinh ra. Chúng ta có thể sinh ra vào các cảnh giới như vậy mà chúng ta không hề hay biết. Cho nên mới nói chúng ta không có rõ gì hết về cái chuyện sinh hết á. Vì chuyện sinh là một cái sống có nhận thức, có ý thức, có ghi lại ngày, năm, tháng, kỷ niệm, tiểu sử đủ hết. Và đôi khi chúng ta còn không rõ. Nó phức tạp, huống gì chuyện tử. Thì có nhiều người nói thôi chết là hết, thì đó là chứng tỏ là không rõ gì về chuyện tử hết ạ. Vì vậy cho nên trong đạo Phật, sau khi Đức Phật giác ngộ mà Đức Phật nhìn rõ ra, thì thấy vấn đề đời sống của con người khi gọi là đời sống của một con người thì người đó phải được sinh ra cái hãng. Rồi sống thì có nghĩa là phải có cái lúc kết thúc là sự chết. Có sinh có tử thì nó mới có sự sống ở cái khoảng giữa. Thì Đức Phật thấy rõ ở đời sống là thấy rõ cả cái lẽ sinh lẽ tử nữa. Thì do đó mà đôi khi trong đạo Phật nói vấn đề sinh tử là cái vấn đề, là cái đề tài mà của đạo nhìn đến, ngó đến, là nhận định, là cái vấn đề mà của đạo giải quyết là chuyện sinh và chuyện tử. Thế đó cũng là điều nữa cho ta thấy con đường đạo nó không phải là con đường đời. Con đường đời thì giải quyết sinh bằng cách là lập nhà thương, giải quyết tử bằng cách là lập nhà quàng. Vấn đề chính yếu, vấn đề chính yếu của con người, vấn đề là trong cái giây, trong cái khoảng giữa cái lúc mình sống đó, thì làm sao mình đạt được cái này cái kia nọ mà Đức Phật gọi là tài sắc danh thực thùy, ngũ dục công đức. Thì vấn đề của chúng ta là như vậy, nhưng đó là vấn đề của đời. Vấn đề của đạo là cái lẽ sinh và lẽ tử là vấn đề chính yếu, không phải là vấn đề thành tựu tài sắc danh thực thùy trong đời sống là vấn đề chính. Vấn đề của đạo là sinh tử là chính. Chính lẽ đó mà cũng là mình thấy rõ là cái đề tài chính yếu, cái vấn đề giải quyết chính yếu của đạo vậy. Thế nên trong cái khoảng giữa, cái khoảng sinh, cái khoảng chúng ta gọi là đời sống của mình á, thì đạo Phật nhìn, các tôn giáo khác nhìn thì cũng nhận định là mình sống là để mình tìm một cái vĩnh viễn. Nếu mà mình chịu tin vào một đấng tối cao, Thượng Đế, thì sau cái đời sống của mình nó sẽ là một cái đời sống có giá trị. Tức là mình sống bằng cái lòng tin như vậy, nó sẽ được cái phần thưởng sau khi chấm dứt cái đời sống đó. Đó là mình về thiên đường đó, chẳng hạn một ý nghĩa như vậy. Cho nên nhìn theo tôn giáo nói chung, đời sống của mình là để nó làm một cái gì cho đạo, sau đó nó được cái phần thưởng của đạo. Đó là nói chung tôn giáo nhìn như vậy, chứ nó không có cái nghĩa của đời. Nó là sống là sao để lập danh, để có tiền, để này nọ. Nó không phải là như vậy. Thành ra cái nhìn tôn giáo nói chung như vậy, thì đạo Phật nhìn á, thì thứ nhất là đời sống này là quả, cho nên mình có thể nói là 50% của đời sống đó là nó được quy định bởi cái nhân từ đời trước, nó chỉ là một kết quả của cái nhân của đời trước. Nó đã không tự có, nó cũng không có ở đâu khác mà ra, mà nó từ nhân mà ra, cho nên nó không có thay đổi được. Nhân mình không thay đổi được nhân rồi thì quả mình không thay đổi được. Cho nên trong cái đời sống của mình có 50% là coi như mình không thay đổi được. Còn lại 50% nữa nó là nó mở rộng ra cho mình để mà mình có thể phát khởi lên ý muốn, hoạt động, tìm kiếm, xoay sở. Như vậy đó là 50% nó mở ra. Nhưng mà 50% đó nhìn theo đạo Phật á, nếu mà mình theo đó mình làm á, thì mình là tạo một cái nhân nữa để rồi để tiếp tục một cái quả nữa, tức là một đời sống nữa cho đời sau. Thế thì trong đạo Phật nhìn như thế, thế cho nên mục tiêu của đạo Phật thấy rõ là cứ loay hoay như vậy hoài á, tức là nó đi lòng vòng trong luân hồi sinh tử. Mà trong cái lúc mà mình tìm kiếm mình những cái mà mình mong ước á, mình có thể tạo những cái nghiệp này nghiệp kia, mà có thể nhiều khi á, mình tạo đúng cách á, thì cái sự mong ước của mình nó sẽ được thỏa mãn. Hoặc là trong một đời sau, đôi khi ngay trong một kiếp này, hoặc là trong một đời thứ ba nữa. Nhưng nếu đa số con người bởi vì vô minh á, cho nên đôi khi mình mong cầu mong ước á, mình khởi lên những cái hoạt động nó sai lầm, làm những điều ác để đạt được cái ý muốn mình, cho nên đời sau của mình nó lại đi lạc mất, và cái sự thỏa mãn của mình nó càng xa vời hơn nữa. Như một người muốn no bụng đi ăn trộm thì đôi khi bị bắt bỏ tù nữa, tức là không những không có được no đủ mà còn mất cái sự tự do nữa, nó bị lạc đường đi như vậy đó. Thành ra có thể trong mình mong cầu quyền uy danh vọng, rồi khi mình làm tội ác rồi nó có thể thất bại ngay trong đời sống này, thế đến đời sau nó lại đọa lạc xuống địa ngục. Mình không những không được hưởng cái quyền hành, mang tiếng xấu ở trong cuộc đời ấy, mà đời sau ấy, lại còn mất cái thân con người nữa. Thành ra chính vì vậy cho nên trong đạo Phật nhìn thấy quả thật đời sống cái khoảng giữa đó, giữa sinh với tử nó hết sức là phức tạp, hết sức nguy hiểm. Cái nhân của đời trước nó cho mình một đời sống của đời nay. Mình sẽ sống, mình sẽ sinh ra, mình sẽ là một con người. Cái đó là coi như là một con người như thế nào, với cái tính tình cố định, tính tình căn bản của mình ra sao á, nó được quy định bởi cái nhân đời trước. Và nó có sẵn, ví dụ với cha đó, mẹ đó, anh em như vậy, cái đó là những cái mà nhân đời trước nó quy định. Là 50% cái đời sống mình, cái đó không thay đổi được. Khi mình đã từ bố mẹ đó mà sinh ra rồi á, thì mình không có thay đổi được. Mình cũng không có bảo là thôi bố mẹ khác sinh lại tôi đi. Thì đó là những cái mà căn bản. Cái căn bản của cái nhân đời trước là nó cho lại một cái đời sống kiếp sau này. Và nếu mà mình nó cho mình sinh vào một gia đình như thế nào nữa, một gia đình giàu có hay gia đình nghèo, một gia đình mà cha mẹ hiền lành hay một gia đình cha mẹ rất là dữ tợn, thì tất cả những cái đó nó là do cái nhân đời trước nó quy định. Còn ngoài ra rồi mình ở trong hoàn cảnh đó thì mình lại có tất cả những cái sự sống của mình ấy, nó liên hệ với mọi cảnh khác. Mình có thể khởi lên những cái tâm, mình sinh ra vào cái cảnh gia đình nghèo túng, mình cũng có thể có những cái ước ao giàu có. Nhưng cứ ước ao đó nó thúc đẩy mình hoạt động để làm sao đạt được cái sự giàu có đó, thoát ly khỏi cái cảnh nghèo mà bố mẹ của mình đưa lại cho mình chịu. Thì cái đó nó là những cái đời sống nó mở ra cho mình. Mình có thể tự do hoạt động, có thể mình thành công, có thể mình thất bại. Có thể thành công hay thất bại mình đều phải hoạt động. Trong lúc mình hoạt động như vậy có thể mình làm điều ác, có thể mình không làm điều ác, thì nó rất phức tạp. Thì trong cái nhìn của đạo Phật là nhìn như vậy. Thì nhìn đạo Phật khi nhìn thấy như vậy rồi thì thấy rằng là thực sự ra thì con người nhìn đời sống này nó một cách nó quá giản dị, gọi là trước mắt, mắt thấy tai nghe thôi. Thành ra cái hoạt động của con người đôi khi nếu mà nó tất cả mà nó cái lòng tham mình nó dấy lên rồi đó, nó bắt nó cháy lên rồi nó nhiều khi tắt không được, và cái lòng tham nó thúc đẩy mình làm điều ác. Bởi vì con người thấy nó quá giản dị, quá ngắn ngủi trong một cuộc sống, con người không biết nghĩ mà không muốn nghĩ đời trước đời sau gì nữa hết. Vì vậy mà nếu mà nhìn ở trong cuộc sống này á, thì đạo Phật sẽ thấy là nên chỉ có một điều cần thiết là nên khuyên người ta làm thiện. Nếu cái người nào á, tránh xa cái làm ác đi, nếu cái người nào mà có cái duyên với đạo á, thì nên khuyên người ta hay là nên khuyến khích hay nên khai mở cái trí huệ của đạo cho người ta nếu người ta có duyên. Và ngoài ra thì danh vọng, tiền tài, tất cả mọi cái đó là nghiệp chung của con người nó tạo ra. Trong đó nó rất phức tạp. Không biết nó tốt xấu gì, không biết nó hay dở gì, nó rất phức tạp. Thành ra đạo Phật không muốn thêm bớt gì vào trong đó hết á. Bởi vì không cần thiết. Tất cả cái nỗ lực của nghiệp con người mà hợp nhau chung lại á, mục tiêu của nó chỉ là tạo ra những cái vấn đề hưởng thụ cái ngũ dục đó. Thành ra Đức Phật không cần phải thêm vô. Nỗ lực của tất cả mọi người là để tìm cái vui trong thế gian này, không cần phải thêm bớt gì vào trong đó hết đó. Vì vậy mà mọi vấn đề của thế gian, chính trị, xã hội, kinh tế này nọ gì đó, nó không phải là vấn đề của Đức Phật. Mà chắc chắn là con người là tự động tạo ra mấy cái đó, không cần thượng đế, không cần gì hết. Con người sẽ tạo lập mấy cái đó rất mạnh mẽ. Vấn đề chỉ là làm sao là vậy thôi. Tối thiểu là khuyên người ta làm lành, lánh dữ. Còn có duyên thì nhắc nhở đạo cho người ta. Và rốt cuộc lại thì nếu người nào mà thực sự thuận theo đạo thì đạo Phật nói đến vấn đề sinh tử, để mở cái nhìn, mở cái thấy. Và đồng thời nếu mà cái thấy mình mở ra được thì mình sẽ mở ra được tất cả những cái đức tính khác nữa của đạo, của con người. Một con người gọi là nhân đạo á. Thì chính vì vậy mà trong đạo Phật nó không phải cứ kêu gọi tốt là xong, mà nó cần phải mở ra một cái thấy biết rõ ràng về sự sống. Sự sống này theo đạo Phật nhìn là nó đi từ sinh cho đến lúc tử. Và nếu mà nói sự thật, cái sự sống của mình, thì đạo Phật sẽ nhìn trước khi sinh nữa và sau khi tử nữa. Bởi vì nó không chấm dứt. Cái mà gọi là hiện hữu, cái gọi là cái tôi của mình, nó không chấm dứt sau khi nó chết, mà không phải là nó không có gì hết trước khi nó sinh ra. Cho nên vì vậy nó là một cái liên tục, từ đời này đến đời khác, từ đời khác nữa đến đời khác nữa, nó trôi chảy liên tục như vậy. Thì chính vì thế mà mình cần nhận xét là xem thử xem con người của mình cũng như là một chiếc lá mà rớt vào trong một cái dòng sông, rồi dòng sông nó đưa đẩy. Thì giờ mình thử nhận xét cái sự đưa đẩy nó đến những cái chỗ nào, nó làm sao. Thì cái đó là trong đạo nhìn cái sự sống của mình, sự hiện hữu của mình. Trước hết phải nói một cách quan điểm của đạo Phật là nó bắt đầu từ lúc nào, nó không có lúc bắt đầu. Và nó sẽ kết thúc ở chỗ nào, nó không có chỗ kết thúc. Nếu chúng ta theo đạo thì trước tiên hết nó sẽ có chỗ kết thúc. Cái chỗ kết thúc đó gọi là Niết Bàn, vô sinh, không còn sinh nữa, cho nên không có tử nữa. Thì cái lúc bắt đầu là lúc nào? Thì trong đạo nói là lúc bắt đầu nó là một niệm vô minh của mình, chứ nó không phải là từ một vị thượng đế nào đó, mà nó là từ một niệm vô minh của mình ấy, thì tức thời nó khởi lên tất cả. Chấm dứt cái niệm vô minh đó đi ấy, thì tất cả đều là không, không có gì hết. Niệm vô minh nó dấy khởi ấy, thì tất cả đều là có. Nhưng mà chúng ta nghe nó cũng hơi khó hiểu. Chúng ta có thể hỏi, nhưng mà cái niệm vô minh đó, thời gian nó bắt đầu từ lúc nào? Thì trong đạo Phật sẽ nói mình là niệm vô minh đó nó có lúc bắt đầu từ lúc nào hết á. Mà nếu phải nói, đạo Phật sẽ nói là hiện giờ mình ngồi ngay đây mà mình không giác thì có nghĩa là đang vô minh. Thì vô minh ngay từ đây, mà thành ra nó có hết, nó có quá khứ, nó có tương lai và nó có hiện tại, là do cái niệm vô minh đang có mặt ngay đây. Niệm vô minh đó không tìm ra thời gian của nó, nó vượt ngoài thời gian, không, thành ra không nói nó là hôm qua mình vô minh, mình bắt đầu vô minh, không phải như vậy. Cái vô minh đó, nếu bắt buộc phải nói theo quá khứ, hiện tại, vị lai á, thì cái vô minh đó là cái vô minh ngay trong hiện tại, ngay cái phút giây hiện tại. Phút giây hiện tại mình đang hoạt động đây, đó là một niệm vô minh của mình. Thành ra cái giác ngộ á, là nó giác ngộ ngay trong cái niệm vô minh hiện tại đó. Thì nó phá được cái vô minh đó một cái, thì trong kinh thường nói lúc đó sẽ thấy là chưa từng có ai sinh, chưa từng có ai tử, chưa từng có một cái gì dấy lên hết, tất cả đều tịch diệt vắng lặng. Thành ra tóm lại vấn đề của sinh tử dài dằng dặc này nọ gì đó không phải là một vấn đề tự bên ngoài lại, mà mình có thể nói là ai sinh ra mình. Nguyên quan điểm theo đạo Phật đó, là chính mình, do một niệm vô minh cho nên mình thấy có mình. Chính cái niệm vô minh nó sinh ra cái mình đó. Nó sinh ra cái mình nó rồi, rồi cái mình đó nó mới thắc mắc, nó bảo biết ai sinh ra mình. Rồi do vô minh đó, cho nên nó mới nghĩ là có một cái gì ở ngoài đó sinh ra nó. Nhưng mà sự thật ra nó có thật hay không? Nếu khi mà nó nhìn cái trí của nó sáng suốt đó, nó nhìn lại thì nó thấy là đâu có ai là mình đâu. Thì đó là cái dạy bát nhã ở trong đạo Phật. Thì dĩ nhiên đó là chúng ta, bữa nay chúng ta đâu có học bát nhã, thành ra mình không có đi sâu về đó, mình chỉ nói là cho thấy cái quan điểm với cái nhìn của đạo Phật thôi. Quan điểm của đạo Phật là như vậy. Thành ra chúng ta cũng thấy là như vậy, đạo Phật sẽ nhìn rất khác. Và đạo Phật sẽ thấy là vấn đề và giải quyết vấn đề là ở chỗ vô minh và giác ngộ. Vô minh có hết mọi vấn đề, giải quyết tất cả mọi vấn đề là giác ngộ. Chứ không phải là con người mình cảm thấy cái gì là cái đó là mình cứ để yên như vậy. Bây giờ mình chỉ hỏi bên ngoài thôi. Mình cảm thấy mình có, mình chỉ hỏi là bên, không biết có ai sinh ra mình, có một người khác ở ngoài mình sinh ra mình hay không. Không phải như vậy. Mà khi đạo Phật nói là tại sao mình lại tạo ra cái vấn đề là có một người khác sinh ra mình, là bởi vì mình ngay nơi cái tâm của mình nó thấy là có ta. Ngay nơi cái niệm đó nó là vô minh. Nó xét lại xem ta ở đâu, ta là cái gì. Nó nhìn lại xem có thật có một cái ta như vậy không. Thì đó là cái pháp Phật dạy như vậy. Rồi từ đó, từ cái chân lý đó Đức Phật cho thấy cái quan điểm trong đạo Phật. Thành ra chính cái vấn đề là như là mình nằm mơ đó, rồi ở trong giấc mơ mình cứ thắc mắc đủ thứ. Mà không bao giờ cái người trong giấc mơ nó đặt câu hỏi là nó có thật hay nó chỉ là một cái giấc mơ, hay là nó chỉ là một cái huyễn nó tạo ra. Nhưng mà cái người trong giấc mơ không bao giờ nó nghĩ chuyện đó, mà nó cứ tiếp tục nghĩ là ta là có thật. Vậy ai làm ra ta? Rồi ta sẽ đi về đâu? Ta sẽ thành cái gì? Nó cứ tiếp tục nó nghĩ như vậy, và nó tạo ra thêm nhiều cái vấn đề nữa. Thành ra đó là cái nhìn trong đạo Phật. Cho nên đạo Phật nói ai cũng thành Phật được, mà ai cũng là chúng sinh, là do một niệm vô minh. Và bản thể của ai cũng trong sáng, là bản thể của giác ngộ của Phật. Và cái sự đạt được đó nó nằm ngay nơi cái tâm niệm của mình. Đó là mình nhìn qua cái quan điểm đó của đạo Phật. Thế rồi thì trong khi mà cái nhận định ở trong đạo Phật đó, trong khi mình như vậy á, thì con người của mình nó được tạo ra qua cái niệm vô minh. Trong cái niệm vô minh của nó như vậy á, thì tự nhiên nó cái điểm mà đặc biệt khó, rất là khó khăn mà để mà hiểu á, ở trong đạo Phật nhìn ra cái chân lý á, đó là dù đạo Phật nói cái đời sống này nó như mộng như huyễn, nhưng chúng ta đừng tưởng nó kiểu như mộng huyễn là một cái vô giá trị, hoặc là nó không có quy luật gì hết, nó tan biến tùy hứng. Không phải như vậy. Ngược lại là nó hiện khởi lên cái mộng, cái gọi là mộng huyễn đó, của đời sống này, nó được hiện khởi lên theo một cái nguyên tắc của nhân duyên. Ví dụ bây giờ mình nói chứ tất cả đều như mộng huyễn, thì bảo chứ bây giờ sữa nó cũng là mộng huyễn sao? Nếu sữa cũng là mộng huyễn á, thì tại sao mà nó không tự nhiên có đi? Mà mỗi lần muốn có sữa là mình phải có cái nhân duyên. À, tại sao mình không có lấy đại một cái viên đá nào đó, rồi mình vắt như vậy thì nó ra sữa đi? Mà tại sao mình phải tìm, thí dụ mình phải tìm một con bò, mình phải vắt sữa bò nó mới ra sữa? Thì mình thấy là tất cả nó khởi lên, trong đạo Phật nói các pháp như mộng như huyễn không thật có. Nhưng chúng ta đừng hiểu lầm cái chữ mộng huyễn không thật có, nó đồng nghĩa với cái chữ vô giá trị, không có nguyên tắc quy luật gì hết. mà trái lại nó theo cái quy luật của nhân duyên, của nhân quả nó khởi ra. Chúng ta phải hiểu vậy. Mà chính bởi vì nó không tự, nó có, nó không thường có, nó không có mãi, mà nó cứ do nhân duyên nó khởi ra, cho nên mới kêu nó như mộng huyễn. Thành ra cái lý lẽ đó mà chúng ta đừng có hiểu lầm cái chữ mà nó đi theo cái nghĩa mà mình thường tưởng. Thành ra chính vì vào vấn đề như vậy chúng ta mới thấy là đạo Phật nói đó, mình muốn đọa địa ngục không tự nhiên mình đọa được, mình phải có duyên, phải có nhân, có duyên nó mới khởi ra cái địa ngục được. Nhân duyên đó là phải có cái tâm ác, phải có cái lòng tham, cái sự sân hận, phải tạo cái hành động ác. Nếu mình toàn đi bố thí, mình toàn thương người thì không thể nào cái địa ngục nó khởi lên được hết đó. Nó thiếu nhân duyên. Chính vì vậy tu hành cũng vậy, mình muốn đắc đạo, cái đắc đạo đó trong đạo Phật tuyên thuyết tất cả các pháp như mộng như huyễn không thực có, kể cho đến thành Phật luôn. Lý do nó do duyên khởi. Bởi vì mình muốn thành Phật mình cũng phải có nhân như thế nào, duyên như thế nào mới thành Phật được, cái Phật nó mới khởi ra được. Thành ra vì vậy cho chúng ta thấy những cái khó khăn, nhưng mà khi nghe cái pháp Phật á thì quý vị phải biết trước điều, học Phật pháp học đời đời kiếp kiếp, chứ nó không có nghĩa là học năm tháng. Mà trái lại những cái lý đó mà đến khi mà mình bắt đầu cảm thấy là mình nhận ra được cái ý nghĩa của nó, cái lý lẽ của nó để mình chấp nhận được một cách vững chắc á, mình lại còn phải tu tập để mình chứng ra nữa, để mình trực nhận ra nữa. Tức là cái giai đoạn mà để cho cái đầu óc suy lý của mình á, nó bằng lòng, nó chấp nhận là đã một giai đoạn dài rồi. Rồi đến cái giai đoạn mà mình mới bắt đầu tu tập, mình lắng xả bỏ tất cả những cái phiền não nghiệp chướng gì đó, để mình thấy ra được cái chân lý nó hiện tiền nữa, thì nó lại còn là một giai đoạn nữa. Thì chính vì vậy chúng ta thấy là sự học Phật pháp nó rất là mênh mông, là bao la lắm. Nhưng đây chúng ta nói là để cho thấy cái quan điểm và thấy cái nhìn của đạo Phật. Thì khi đạo Phật nhận xét như vậy thì nó theo duyên khởi. Cho nên thực sự ra cuộc sống của mình nó như là một chiếc lá trôi lên dòng sông, nhưng nó không phải là vô tình. Nó trôi đến chỗ này, nó tấp vào chỗ kia, nó đều có nhân duyên của nó. Không cái nào là vô tình, không cái nào là ngẫu nhiên. Trong đạo Phật nói không có cái chuyện đó. Tất cả là đều có duyên hết, đều có nhân hết. Cho nên nếu chúng ta trên cái dòng sông nó có rất nhiều đoạn, có đoạn nó chảy xiết kinh khủng, có đoạn chảy, có đoạn nó khô, nó cạn vậy, có đoạn nó rất là bục ngầu, và có đoạn nó chảy nó nhẹ nhàng, và có đoạn nó rất là êm ái thơ mộng. Thì chúng ta có thể nói cái đoạn chảy xiết đó là địa ngục. Khi mà mình như chiếc lá mà đưa vào cái đoạn chảy xiết đó thì đôi khi mình có thể bị bầm dập hết, đá gì trông chờ mà đó đầy ra, mà nước chảy cuồn cuộn mạnh mẽ. Cái đoạn mà nó khô cạn nó như là ngạ quỷ, cái đoạn mà nó đục ngầu nó như là súc sinh, và cái đoạn mà tương đối nó vừa phải là cõi con người, và cái đoạn mà nó rất đẹp rất thơ mộng nó là cõi trời. Thì cái chiếc lá gọi là cái cuộc đời của mình nó đưa vào dòng sông luân hồi như vậy, nó có thể qua những giai đoạn như vậy, nó có thể rớt những giai đoạn như vậy, nhưng không phải do vô tình mà do nhân duyên. Những cái nhân duyên nó làm khởi ra những cái cảnh giới đó, khiến cho cái hiện hữu của các loài hữu tình nó có đến, trong đạo Phật thường nói 5 hoặc 6 cảnh giới, là từ thấp lên cao là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nếu nói 6 là thêm Atula, rồi trời, rồi người. Atula này thì nhiều khi không được kể, là tại vì Atula nó gồm các loại có loại nó có thần thông như cõi trời, có loại nó đói khát như ngạ quỷ, có loại nó như là thần quỷ thần này nọ. Thành ra chính vì vậy cho nên đôi khi nó không được kể ra, bởi vì cái nào mà thuộc về cõi trời thì nó được kể về cõi trời, cái nào thuộc về ngạ quỷ nó được kể ngạ quỷ rồi. Nhưng mà Atula thường ở trong đạo Phật phân tích ra là đạo Phật phân tích các cái cảnh giới của các cõi luân hồi nó tương ưng, căn bản của nó phát nguồn từ những cái tâm thức của con người, tâm thức của sự hữu tình. Thì nếu mà tâm sân hận mà tạo ác thì nó tương ưng với địa ngục. Nếu cái tâm tham lam mà tạo ác thì nó thiên về ngạ quỷ. Thì địa ngục sân hận nó như lửa, còn tham lam là lúc nào cũng đói khát hết đó. Người tham có bao nhiêu cũng thấy không đủ, cho nên nó thành ra là quỷ đói, gọi là ngạ quỷ. Còn si mê nó thuộc về súc sinh. Đấy. Tức là nếu nặng về sân là địa ngục, nặng về tham là ngạ quỷ, mà nặng về si là súc sinh. Còn loài Atula, nếu là Atula này là một cái loài mà nó vừa sân hận vừa đố kỵ, không chịu thua ai hết á, hung hăng lắm, nhưng nó lại làm phước đức, nó lại tìm phước đức. Cho nên trong đạo Phật mới nói loài Atula này nó có cái năng lực phước đức, cho nên nó nhiều khi nó có năng lực như cõi trời vậy đó. Năng lực như cõi trời nó thường gây chiến với cõi trời. Lý do là cũng bởi vì trong đó có cái sự đố kỵ. Bởi vì cái tính hay ghen á, hay đố kỵ á, cho nên nó mới phát sinh ra cái loài Atula này á. Người nam á, thì xấu như quỷ đó, mà người nữ thì đẹp, rất là đẹp. Cõi trời á, thì nam nữ thì đều đẹp, nhưng mà cái đẹp của quỷ thần nó bao giờ nó cũng hấp dẫn hơn. Cho nên các người nam ở cõi trời mới thường hay đi tán mấy cô Atula. Rồi nhiều khi những cô hoa hậu Atula này thường bị cõi trời vớt mất, cho nên Atula nổi ghen lên, cho nên mới đánh mình cõi trời. Là đó là nó vừa có tính chất huyền thoại mà vừa có tính ý nghĩa tiêu biểu trong cái tâm lý của con người. Thành ra cái cõi Atula như vậy là nó có sức mạnh thần thông lớn. Thì cho nên nhiều khi mấy thầy này nó học nghiên cứu đạo Phật rồi thường nói phân biệt nghe cho nó vui vậy thôi. Thường bảo là dân Âu Mỹ này là thuộc loại nghiệp cõi trời, còn dân đạo Hồi thuộc loại Atula. Thành ra không biết hung hăng rồi hiếu chiến, đánh lộn mà không sợ gì hết á, không sợ gì năng lực của cõi trời hết á. Hạn vậy, thường mình nhận xét rồi mới thầy nói vậy. Thì theo đạo Phật nhìn thì nó cứ có những cảnh giới như vậy. Cõi con người thì nó trung bình 50% thiện, 50% ác. Cái tính chất nào nó cũng có ở trong con người, từ cõi trời xuống đến địa ngục. Cho nên nhiều thầy giải thích nghĩa địa ngục là tính nóng nảy ở trong con người mình. Ở trên cõi trời ấy, con người nó không có cái sân hận. Con người rất kỷ luật và trật tự, biết điều, không có sân hận. Nhưng con người ấy, thì nó có cả cái tính sân, nó có cả cái tính si, nó có cả cái tính tham, và nó có cả cái tính làm điều thiện của cõi trời. Vì vậy mà con người là cái ngả, trong đạo Phật nhìn đó, là cái ngả đường để đi về các cõi. Là một con người là cái chỗ mà mình sau đó, sau khi bỏ cái đời sống con người của mình đi ấy, là mình có thể đi về cõi trời hoặc đi về các cõi ở dưới hoặc trở lại cõi con người này. Bởi vì con người dễ có tất cả mọi điều kiện. Đôi khi sinh về cõi trời rồi thì chỉ có hưởng phước thôi, ở cõi trời chỉ có hưởng kết quả ở địa ngục ngạ quỷ, cái súc sinh, nhất là địa ngục ngạ quỷ á, là chỉ có chịu hậu quả thôi. Và súc sinh phần lớn là chịu kết quả, chỉ có một phần ít mới có thể tự do hoạt động để tạo nhân. Chỉ có con người á, là vừa chịu cái 50% quả của đời trước mà vừa có đủ điều kiện á, để tạo 50% nữa để tạo những cái nhân cho quả đời sau, là cái cõi con người. Con người muốn sinh lên cõi trời, con người đi bố thí. Ở cõi con người nó có đủ điều kiện để bố thí, ở cõi trời không có điều kiện để bố thí. Ở địa ngục không có điều kiện để bố thí, địa ngục ngạ quỷ. Nhưng mà ở cõi con người có điều kiện để bố thí. Ở trong cõi con người nó có những người nghèo khổ, nó có những người giàu sang. Có người nghèo khổ cho nên mình có nhân duyên để làm thiện bố thí, lấy cái phước đức đó mà mình có thể sinh lên cõi trời. Ở cõi trời ấy là nó chỉ hưởng cái phước, nó muốn làm phước nữa nó không biết làm cách nào nữa. Thành ra các Bồ Tát mà hành Bồ Tát đạo nó không bao giờ sinh về cõi trời mà thường sinh là cõi con người. Nó đủ điều kiện để thực hành bố thí này, nhẫn nhục này. Ở trên cõi trời rất trật tự kỷ luật, ai phước nhiều thì hưởng nhiều, ai phước ít hưởng ít, không có ganh tị nhau, không có chửi bới nhau, nói năng nhau nhẹ nhàng, đâu có sự nhẫn nhục, đâu có tu nhẫn nhục được. Bồ Tát muốn tu nhẫn nhục sinh về cõi trời tìm hoài gọi chửi tôi một tiếng coi, không ai chửi mình hết. Mà mình bảo tôi muốn tu nhẫn nhục đây, chửi cho tôi một tiếng đi, người ta lại còn ca ngợi mình nữa. Cho nên muốn hành, muốn thực hành, muốn tôi luyện tất cả những cái đức tính đó, nó là nằm trong cõi con người hết. Thánh nhân xuất phát ở cõi con người mà ra. Và trong cõi con người này á, thì theo như truyền thuyết của đạo Phật á, thì nó có đến bốn cái lục địa lớn ở Đông Tây Nam Bắc, mà đặc biệt á, ở cái phương Bắc kêu là Bắc Lô Châu. Hữu tình ở cái phương Bắc này nó sung sướng vô cùng, nó đầy đủ vô cùng. Thế cho nên nó không có Phật Pháp nữa. Nó sung sướng, nó đầy đủ cho nên nó không cần có tôn giáo nữa. Nó không có Phật Pháp nữa. Nó không có Phật Pháp cho nên hộ Pháp chỉ hoạt động ở ba cõi kia thôi. Nên quý vị mà tụng kinh mà mỗi lần mà tán hộ Pháp, quý vị nghe là Tam Châu chỉ có ba châu, ba cõi, ba cái lục địa thôi. Mà thực ra có đến bốn châu lận. Tam Châu cảm ứng, nói lên ngày hộ Pháp Vi Đà. Bởi vì chỉ ba trong ba châu đó nó có khổ cho nên có đạo. Vì nó có khổ nên có đạo, vì vậy cho nên có hộ Pháp. Còn cái Bắc Cô Lô Châu nó sướng, nó quên mất đạo và nó không thấy không cần thiết. Vì vậy mà Bắc Cô Lô Châu để cho Bồ Tát hành đạo nó trở thành một cái chướng nạn, nó trở thành một nạn trong tám nạn. Nếu mà mình mà lấy phước mà không có nguyện, mà mình làm nhiều phước đức, mình thiếu nguyện đạo thì mình sẽ sinh về Bắc Cô Lô Châu. Sinh về nơi đó nó chỉ hưởng sướng thôi và nó quên hết tất cả. Nó không cách gì nó mở ra được cái con mắt của đạo để thấy ra một cái chân lý vô cùng tận nữa. Cho nên đó là cũng chúng ta nghe mà nhận xét biết thêm một số ít trong cái nhìn của đạo Phật. Thì chính vì vậy mà cõi con người của mình là vẫn là một cái chỗ lý tưởng để mà tu tập hành đạo. Thế thì cũng có nhiều nhà nghiên cứu người ta mới nói là thí dụ như theo như những gì trong đạo Phật nói, rồi người ta phân tích so sánh, người ta bảo là thí dụ như là Bắc Mỹ này nói chẳng hạn là Bắc Cô Lưu Châu á, chúng ta có đồng ý không? Mình biết đạo mà. Bắc Cô Lưu Châu là không có đâu, Bắc Cô Lưu Châu là nhà thờ cũng chẳng có mà chùa cũng chẳng có, mà cũng chẳng có mấy cái của đạo Hồi này nọ gì hết á. Đó, đây không phải, nó nói đó là một cái cách ví dụ, mình có thể nói là cái tính chất nè, những cái tâm tính, những mình vẫn là con người, nhưng mà thí dụ mình có cái tính thiện mà nó hướng về cái chỗ thuần thiện mà hưởng thụ thôi đó, thì có thể vậy, thì tương đối nó cũng phân ra. Chúng ta thấy phần nhiều Bắc Âu ấy, nó cũng sướng hơn là Nam Âu. Bắc Âu ấy, nó cũng sung sướng hơn Nam Âu, nó cũng bình đẳng. Mấy nước Bắc Âu nó cũng thực hiện xã hội chủ nghĩa một cách bình đẳng, mọi người đồng đẳng, không ai hơn ai quá mức, sống đôi khi không cần làm giàu bởi vì vừa đủ, ai cũng vừa đủ. Bố giàu mà để lại gia sản mà con cái không muốn lấy, bởi vì gia sản của ông là những cái trung tâm làm ăn buôn bán lớn, người con nào nó cũng bảo nó lấy chi cho nó mệt, nó đủ sống mà nó sống sướng rồi. Đại khái ấy. Chúng ta thấy thì có thể nó thể hiện ra được những cái công đức, những cái phước đức và những cái ý hướng ở trong tâm thức của con người, mà nó có thể những người đó người ta cùng nghiệp với nhau, người ta tụ tập lại những nơi như vậy. Thì nếu mà nhìn thấy con mắt của đạo Phật mà nhận xét đó, thì cái chỗ mà để mà tu đạo được á, là cái chỗ nó đừng có sướng quá, nó đừng có khổ quá. Cái chỗ nào á, nó phải trung dung, thì lúc đó nó dễ tu đạo. Thì đại khái chúng ta nhìn như vậy để nhận xét về các cõi. Thì trong đạo Phật nhìn nhận như vậy thì đạo Phật mới thấy là do duyên khởi cho nên mình có thể sinh ra trong nhiều chỗ. Mà duyên nó là như thế nào? Nếu mà mình sân hận, mình tạo ác, mà cái mức sân nó quá mạnh, và mình sẽ đi xuống cõi địa ngục. Mình sẽ góp phần vô để tạo thành, không phải là một thượng đế nào tạo ra địa ngục hết á, mà chính do cái nhân duyên, là nhân duyên gốc của tất cả mọi cõi luân hồi, nó là vô minh. Nhưng mà từ đó là mình khởi lên cái sân hận, rồi mình làm hại, làm khổ những người khác, mình tạo ra một cái năng lực để làm cho cõi địa ngục nó mạnh và nó hiện hữu. Nhiều người như vậy á, hợp lại với nhau, nó thu hút, nó có một cái năng lực thu hút giữa những cái đồng nghiệp với nhau, mà nó tạo ra một cái cảnh giới với nhau. Thành ra chính như thế đó, mà những người mà du côn, mất dạy, lưu manh, ác độc, nhiều khi họ chiêu cảm, họ gặp gỡ nhau, họ tạo thành ra một cái thế giới bè đảng với nhau, một thế giới với nhau vậy đó. Thì trong đạo Phật nhìn cái hiện hữu của muôn loài nó ở chỗ như vậy, nhân duyên của nó là như vậy, nó mà nó có. Thì chính từ đó nó mà nếu mà mình phát khởi lên một cái nghiệp như thế nào á, thì mình phát khởi lên một cái nghiệp tham, nó đi về ngạ quỷ. Và cái cõi ngạ quỷ đó, nó có một cái năng lực, nó hút hấp dẫn, nó hút mình tới đó. Và đồng thời mình có một cái năng lực là thấy cái ánh sáng của nó từ xa đó, tự nhiên thấy muốn đến đó, thấy một cái thích thú nó khởi ra trong mình. Cũng như khi mình sân hận, mình ghét một người nào á, thì tự nhiên mình sẽ thích một cái người mà cũng ghét cái người đó. À, vậy tự nhiên mình hai người sẽ cảm thấy như đồng minh với nhau. Thì đây cũng như vậy. Thành ra trong cái sinh tử của mình, của một con người như vậy á, khi mà mình sinh ra, tức có nghĩa là trong đời trước của mình ở cõi nào mình chưa biết, nhưng cái lúc mà mình đi sinh á, là cái nhân duyên của mình, cái nhân duyên chính của mình mà đạo Phật kêu là nghiệp á, cái nghiệp của mình nó thuộc về nghiệp con người, tức là nó không có làm một việc gì ác quá, nhưng nó không có chấm dứt điều ác, nó cũng không có chủ trương làm thiện, nhưng mà nó có làm thiện, nhưng nó không chủ trương nhưng mà nó có làm thiện, và nó không làm điều ác gì hết, nhưng mà nó cũng bao giờ nó nghĩ là nó phải chấm dứt cái ác, thành ra nó sinh là con người. Cái nhân duyên của nó như vậy, nó được nghiệp lực chiêu cảm với lại cái cõi con người, nó mang cái nghiệp lực đó, cho nên nó phát sinh, nó khởi sinh trong cõi con người. Sinh ra nó hoạt động như là trước nãy chúng ta nói, 50% lệ thuộc đời trước, 50% có thể bắt đầu, nghĩa là quyết định một cái cuộc đời về sau này của mình trong kiếp sau, bằng cách là nếu mình khởi lên một tâm tham mà mình có thể kiềm chế, hoặc là mình vừa phải, hoặc là dù mình có tham nhưng mà mình không có hành, không có thực hành, thì mình có thể tái sinh cái kiếp thứ ba vẫn là con người. Nhưng nếu mình không cảm được cái tâm tham của mình á, mà mình làm một hành động ác, thì cái đời sau của mình á, nó chuyển thành ngạ quỷ. Cái cõi ngạ quỷ nó sẽ thu hút cái lực, năng lực tham mà ác nó của mình á. Khi đó mình sẽ đi tái sinh vào loài ngạ quỷ. Như vậy thì cái nhìn của đạo Phật như vậy là sinh tử của mình có đến 5 chỗ hoặc 6 chỗ để mà mình hiện hữu ra. Mình muốn hiện khởi ra thì cái điều kiện, cái nhân duyên, cái điều kiện để hiện khởi ra là mình phải tạo một cái nghiệp. Cái nghiệp đó gốc của nó là từ cái ý muốn, những kỳ trước chúng ta đã phân tích rồi đó. Mình tạo ra một cái nghiệp, rồi sau đó cái cõi đó nó có một cái năng lực thu hút, một cái hấp lực rất mạnh tất cả những người mà cộng nghiệp như vậy. Thế là đạo Phật nhìn thêm một vấn đề nữa là nó phức tạp, con người vốn vô ngã. Ngã nói cho một cái tính chất cố định, nhưng mà con người không có cái tính chất cố định đó. Cho nên nếu quý vị để ý, quý vị sẽ thấy cái tâm tính của mình, trong tâm thức của mình nó sao động ghê lắm. Ví dụ nhiều khi mình muốn làm ác mà tự nhiên mình cũng thấy ngần ngại. Cái gì ở trong mình á, nếu cái ác, nếu cái tôi nó có thật và cái ác là một cái tính của cái tôi, thì nó luôn luôn làm ác. Nó không có do dự, nó không có chần chờ, là bởi vì cái tôi của mình nay xét lại mình có rất nhiều tính chất ở trong mình, thành ra làm sao mà cái tâm của mình nó kêu là cái tôi được. Tôi chỉ là một, thì kiếp nào sinh ra cũng chỉ là một thôi. Nhưng bởi vì tâm thức của mình sao nó chứa rất nhiều tính chất, cho nên mỗi một kiếp nó hiện ra có thể nó có một cái tính chất chính nó xuất hiện, nhưng còn lại những cái khác nó sẽ ngấm ngầm nó mà nó hoạt động. Đôi khi mình muốn làm thiện rồi mình cũng do dự. Thành ra chính vì vậy mình nhận xét ra mình có rất nhiều tính chất, mà lúc mình thiện, lúc mình ác, lúc mình dửng dưng, lúc mình này, lúc mình kia, mình là cái nào, tôi là cái nào. Mà nếu hiện giờ đó, những cái gì mà nó có vẻ như là nó thật có nhất đó, chẳng qua nó là một cái, trong đạo Phật dùng chữ gọi là nó hiện hành, tức là nó hiện ra, nó hoạt động. Nhưng còn bao nhiêu cái tính chất khác của mình á, nó chưa có hiện ra, nó hoạt động. Bây giờ cái này như là chiếm cái sân khấu để trình diễn, thành ra mấy cái khác nó phải ở lui vào hậu trường. Ở lui vào hậu trường nhưng mà luôn luôn nó thúc giục, nó chỉ chờ cái hiện đời của mình chấm dứt á, là những cái tính khác nó phát ra, nó đòi nó ra. Thành ra cái mà đang có mặt ở đây đó, mình cảm thấy nó mạnh nhất, mà mình cảm thấy nó là thật nhất đó. Nhưng mà khi nó chết đi á, khi mình chết, nó tan theo cái sự chết của mình, thì những cái khác nó xuất hiện ra. Có thể trong một đời sống của mình đó, mình không có làm ác, nhưng tâm của mình đó, luôn luôn nó thúc giục mình làm ác, nhưng mà mình không làm ác. Đến khi mà mình chết một cái thì những cái năng lực ngấm ngầm bên trong á, mà nó thúc giục mình làm ác á, nó bắt đầu nó xuất hiện, nó mạnh mẽ. Có thể như vậy. Cho nên nếu chúng ta nhận xét, tuy là chúng ta không có được cái con mắt thiên nhãn, hay là cái con mắt huệ, con mắt pháp, nhưng chúng ta có thể nhận xét mà biết là con người của mình thực ra nó muôn ngả. Mình đang nghĩ cách này, nhưng chỉ cần người khác khơi dậy một cái ý kiến, mình có thể chuyển ý. Một người khác nữa khơi một ý kiến nữa, mình có thể chuyển ý, và rốt cuộc mình do dự. Đôi khi mình không biết quyết định như thế nào, mà lắm lúc mình phải quyết định đại. Thì như vậy là mình không có một cái cố định tính ở trong sự suy nghĩ, ở trong sự quyết định làm hay là tình cảm của mình. Như vậy mà chứng tỏ là con người nó nhiều tính chất. Tất cả những cái tính chất đó ở trong đạo Phật mà đến duy thức học kêu nó là những cái chủng tử. Những chủng tử, và đồng thời Phật pháp gọi nó là những cái tùy nguyên. Nguyên là ngủ, tùy là đi theo. Nó ngủ tức là nó không xuất hiện ra, nó ở hậu trường, nó không ở trên cái sân khấu của đời sống này, nó rút lui vào hậu trường, cho nên kêu nó là ngủ. Nhưng luôn luôn nó chờ sẵn, luôn luôn nó đi theo, luôn luôn nó có mặt. Nó tạo thành cái ước muốn trong tương lai, nó tạo thành cái do dự, nó tạo thành đủ thứ đó. Đó là cái lực ngủ ngầm mà vẫn có hoạt động nhưng nó chưa hiển hiện ra. Nhưng cái đó kêu là những cái chủng tử. Nó vô cùng, nó có thiện có ác, mà đủ loại thiện, đủ kiểu ác. Cho nên khi mà mình chết đi thì cảnh giới nó là sao? Trong đạo Phật nói là khi mình chết là cái nghiệp mà đang đóng vai chính đây này. Bây giờ chúng mình lấy thí dụ cho dễ hiểu. Thí dụ hiện giờ tôi là một người nam, cái nghiệp người nam, nhưng trong tôi nó vẫn có những chủng tử của người nữ. Và nó có đủ tất cả chủng tử của mọi loài nữa. Nhưng hiện giờ cái nó đóng chính, nó hiện ra và nó làm những cái kia phải lui đi. Đó là cái người nam chẳng hạn vậy. Nhưng mà khi mà tôi chết, tức là cái nghiệp của người nam này nó chấm dứt, thì lúc đó sự chết nó xuất hiện. Thì chết đó là chết cái nghiệp đang, cái nghiệp mà xưa nay vẫn hoạt động hiện hành á. Còn bao nhiêu những cái nghiệp khác, tức là những cái chủng tử khác nữa, nó bắt đầu nó lợi dụng cái lúc chết đó, nó tranh nhau nó xuất hiện. Và một mặt đó là các cái cảnh giới mà để tái sinh á, nó sẵn có đó. Cho nên lập tức á, trong cái cảnh giới của sự chết á, mình có thể thấy là nó sẽ hiện khởi ra bằng đó cái thế giới. Và mỗi cái thế giới nó đều kích thích những cái nhân ở trong mình á, hiện ra để đóng vai chính. Nếu mà địa ngục á, nó kích thích được cái nhân nóng nảy, cái nhân địa ngục ở trong tôi á, hiện ra mạnh nhất, thì tôi sẽ bị kéo về lúc đó. Và lúc đó cái tôi á, nó trở thành một cái tôi của địa ngục. Và lúc đó nó thấy cái tôi địa ngục đó là có thật, là đúng. Và tất cả cái, những cái tôi của cõi trời, của cõi người ấy, nó lại lui vào hậu trường. Nó lại chờ một dịp khác. Và có thể tôi có, thí dụ vậy, tôi có một cái nhân tu đạo trong một đời nào tin tưởng á, thì khi rớt xuống địa ngục như vậy á, thì tôi bị khổ đau chẳng hạn như vậy, thì nó có thể kích thích cái lòng tin dậy, kích thích một cái chủng tử của đạo mà tôi đã làm ở trong kiếp trước. Thì lúc đó có thể ăn năn sám hối, niệm Phật, cầu cứu chẳng hạn như vậy. Nhưng mà lúc đó nghiệp địa ngục nó vẫn là chính. Và cái nghiệp mà cầu cứu kia nó là một cái nghiệp sẽ phát triển kế tới. Nếu mà cái tâm nguyện hay trong những kiếp trước có những cái năng lực về đạo rất mạnh, thì nó có thể khơi dậy một lúc mạnh. Như là khi mà trong tiền kiếp, mà lúc mà Đức Phật bị đọa xuống địa ngục, do bởi vì cái trí huệ của Ngài nó siêu việt, hành đạo này nọ, cho nên sau đó mới được sinh về cõi trời. Sinh về cõi trời cho nên nó khơi dậy những cái chủng tử hưởng thụ hơn á. Về sau đó rồi nó bắt đầu hoạt động, cái nó hiện hành, cái hưởng thụ nó hiện hành ra, cho nên đến kiếp đó mới do cái hưởng thụ đó mà tạo ác, cho nên nó mới rớt xuống địa ngục. Khi nó rớt xuống địa ngục thì lúc đó Đức Phật thấy chúng sinh, chính mình cũng khổ, mà chúng sinh xung quanh họ khổ quá mức, thì tự nhiên cái nghiệp đạo ở trong cái những đời trước nó xuất hiện, nên Ngài mới phát cái nguyện Bồ Đề Tâm. Phát cái đại nguyện là Ngài xin chịu khổ cho tất cả chúng sinh ở trong địa ngục này. Thì khi phát ra một cái nguyện lớn như vậy, tự nhiên cái nó thoát ly, tức là nó chết đi khỏi cõi địa ngục. Cái nghiệp địa ngục nó chấm dứt. Và Ngài sinh trở lại cõi con người. Thì những cái đó chúng ta sẽ, nếu mà có dịp thì chúng ta như phải nghe tiếp về vấn đề phát nguyện nghiệp lực đối với lại vấn đề nhân quả luân hồi, tái sinh các cõi như thế nào nữa. Nhưng mà đây thì cho mình thấy là đó là cái vấn đề là mỗi lần chúng ta sinh ra thì tất cả những cái nghiệp khác của mình nó vẫn còn chứa, nó chất chứa, nó làm thành những cái khác nhau, cũng rớt xuống địa ngục. Có nhiều người ác thêm, sân hận thêm, có nhiều người hối cải. Là tại trong mỗi người đó nó kéo ra được cái nhân nào ấy, mà làm cho người đó biến đổi như vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy là cái phút lâm chung mà sau khi thực sự sự chết xuất hiện, tức là cái thần thức ấy, nó hoàn toàn lìa bỏ cái thân xác và cái đời sống này, cái nghiệp thức trong đời sống này chấm dứt hiệu lực, thì các cảnh giới nó hiện ra hết và nó tranh nhau. Chúng ta không biết lúc đó mình bỏ buông mặc, phó mặc. Phó mặc là cái nghiệp nào nó thích ứng, là tự nhiên nó thích thuận lợi ngay cái lúc đó là mình theo á. Cho nên đạo Phật mới có cái gọi là cận tử nghiệp. Cả đời mình làm thiện, nhưng ngay cái phút mình chết á, tự nhiên mình nghĩ ác, do một nhân duyên nào đó mà mình phát nghĩ ác lên á, thì mình sẽ đọa lạc liền, tức là rơi vào địa ngục. Bao cái cả đời làm thiện của mình á, nó bắt buộc phải đợi, đợi một cái thời gian trình diễn sau nữa. Bây giờ ngay cái phút lâm chung á, nghĩ đến cái gì một cái là nó bắt theo đó liền, cái cõi đó nó hút cái đó và nó trở nên mạnh nhất, nó hiển hiện ra một cái là mình nhập vào đó, là mình thấy mình như là một con người ở trong đó, một hữu tình ở trong cái một cái đời sống như vậy liền. Mình không còn kịp nghĩ gì hết thì tất cả những cái làm tốt đó của mình nó lại lùi lại, nó lại phải chờ một thời gian sau. Nên chính như thế mà chúng ta thấy ý nghĩa của sự chết trong đạo Phật nhìn ở đây. Chúng ta nhìn để mà nói về vấn đề vãng sinh, cho nên chúng ta nhìn theo khía cạnh đó. Trong một đời sống của mình sẽ tạo ra nhiều cái nghiệp. Mà chúng ta, nếu những kỳ trước quý vị nghe biết nghiệp là ý muốn, cho nên trong mình á, từ nhỏ đến lớn nó khởi không biết bao nhiêu ý muốn. Những ý muốn đó nó đều tiếp tục còn có mặt và hoạt động, cộng với lại vô lượng cái nghiệp đời trước mà nó chưa có được xuất hiện để thành quả đó. Đến cái phút là mình lại tạo thêm những cái nghiệp mới đó, đến cái phút lâm chung của mình nó phức tạp vô cùng. Nhưng mà chắc chắn là do bởi vì lúc bây giờ mình nó tự do, mình thả ra hết, mình buông thả ra để cho bằng đó cái nghiệp nó hoạt động, thành ra nó kéo và nó cái sự thu hút nó bằng đó cái cảnh giới ấy, mà tóm lại nó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân thiên, nó hiển hiện ra. Thì nó hiển hiện ra như thế đó, dù chúng ta đi theo con đường thiện, sinh cõi trời cõi người, dù chúng ta sinh vào con đường ác, thì nó vẫn mang cái nghĩa là tái sinh, tức là luân hồi. Mình lại rớt vào hiện hữu. Nhưng mà ở đây nếu mình muốn nói thêm thì nó có khía cạnh như vậy, là ở ngay cái giai đoạn mà chết, ngay cái khi mà cái tâm thức của mình nó muốn chết, là nó phải lắng hết tất cả cái nghiệp hiện kiếp. Mà quý vị biết khi mà chúng ta đi tu thiền định hay tu theo đạo là cốt là để lắng hết tất cả những cái nghiệp đang hiện hành. Người nào mà lắng nổi hết tất cả những cái nghiệp đó xuống thì người đó có thể chứng được chân lý trong lúc đang ngồi thiền, trong lúc đang tu tập. Các vị A-la-hán là những vị đoạn được những cái hiện nghiệp phiền não đó. Thành ra các vị A-la-hán nó thấy rõ là mình không có tái sinh nữa. Các vị A-la-hán nó thấy rõ là tất cả cái lực mà nó đẩy mình đi tái sinh, nó đẩy mình xuất hiện nữa, và các cái cõi đó nó đều tiêu tán hết ạ. Cho nên các vị A-la-hán nó tuyên thuyết rằng là đây là kiếp sống cuối cùng của ta. Thì chính vậy á, mà cái giây phút chết đó, nó lại là một cái giây phút thuận lợi cho sự giác ngộ. Cho nên bao giờ cái người mà trước khi đi đầu thai đó, là người đó trải qua giai đoạn trở về với bản thể chân tính, tức là trải qua giai đoạn chân lý. Nhưng trong suốt cái đời sống của mình, nó mình không có quen thuộc với lại chân lý, cho nên thông thường mình không thể nào đứng lại ở trong cái phút giây chân lý đó được. Mình không quen thuộc. Thường thường trong đạo Phật thường diễn tả là khi chết mình thấy cái ánh sáng của Phật mình khó chịu lắm. Cũng như hiện giờ những cái gì về đạo mình nghe mình thấy khó chịu, mình thấy nó bi quan, yếm thế, chán đời, mình không thích. Cho nên chính vì vậy khi thấy cái ánh sáng của Phật mình chịu không nổi. Đó là cái giây phút mà chết nó hiện ra cả cảnh giới Phật nữa. Là bởi vì bản thể của mình nó tương ưng với cảnh giới Phật. Cho nên khi chết mình trở về với cái bản thể nguyên thủy đầu tiên, cái bản thể mà vượt qua cái vô minh nữa, nên cảnh giới Phật cũng hiện ra. Nhưng lập tức rất mau lẹ mình quay mặt đi liền. Cho nên đó là cái mà cái người mà trong đời sống họ tu tập nhiều á, họ quen thuộc dần với những cái nhìn, cái thấy, cái biết của đạo á, họ quen thuộc dần với hình tướng của Phật, họ gần gũi dần á, như là một người con của Phật á, thì họ có cái lợi là họ có thể hướng về cái ánh sáng của Phật, họ trụ lại ở trong cái bản giác của họ mà giác ngộ bằng sự chết. Khi giác ngộ bằng sự chết thì họ sẽ không có rơi vào các cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân thiên nữa. Thành ra họ trụ luôn ở trong cái cảnh niết bàn vô sinh. Rồi do cái tâm nguyện mà họ có thể hướng đến cảnh giới của Phật. Hướng đến cảnh giới của Phật rồi mới nghĩa là được Phật thọ ký, và cái tâm nguyện nó trở thành bất động, không cái gì có thể lay chuyển được. Cái tâm nguyện nó mới đưa cái vị hành giả đó là một Bồ Tát nó trở lại với cõi con người, với các cõi nào, bất cứ cõi nào, để thực hành cái hạnh nguyện độ sinh. Cái ý nghĩa nó là trong khi chết đó, là nó còn có cái ý nghĩa của đạo và của cõi Phật nó hiện ra. Thì chúng ta nhìn thì ở đây mình sẽ thấy là chính như vậy mà Phật A Di Đà là một vị cứu độ chúng sinh ở ngay cái cửa tử, ở ngay cái phút giây chết, chấm dứt tất cả, không có gì hiện khởi, cái những cái bản thể trong sáng của mình nó xuất hiện rồi. Lúc đó tâm thức của mình mà không quen thuộc, mình thấy cái ánh sáng nó quá mức, nó làm cho mình khó chịu. Và tức thời phiền não nó động loạn, các trùng tử, các nghiệp nó bắt đầu hiện khởi lên, tiếp tục liền. Nó có dịp, tâm của mình không trụ lại được trong cái bản giác đó, thì nó động một cái là bao nhiêu cái vô minh ấy, cái niệm vô minh đó, là bao nhiêu cái nghiệp trùng tử khác bắt đầu nó hoạt động liền. Và nó tranh nhau, nó tranh nhau để nó trở thành vay chứng. Thế vậy là chúng ta vào sự chết đó, chết của mình là gì? Theo đạo Phật nhìn đó, là ý nghĩa nó như vậy. Chết của mình là cái lúc mà tất cả chân lý nó xuất hiện ra. Chân lý muôn loài, của muôn cõi, của toàn thể các cõi ở trong cái vũ trụ bất tận này ấy, nó đều hiển hiện ra trong cái giờ phút chết của mình. Cái mà nó hiển, cái nền mà làm cho hiển hiện ra tất cả nó, cái đó chính là bản thể, là bản giác, là Phật tính của mình ấy. Nó làm hiển hiện ra tất cả. Nhưng mà xưa nay mình không quen thuộc với cái chính mình. Mình chỉ nghĩ mình là một cái nghiệp này, mình là một cái nghiệp kia. Mình chỉ nghĩ, mình chỉ quen thuộc với mình là vui hay buồn, thích cái này, thích cái kia. Mà mình không bao giờ thấy được cái vui hay cái thích đối với cái đạo, đối với cái tính không chẳng hạn, đối với cái niết bàn giải thoát. Cho nên chính vậy khi mình gặp cái cảnh giới đó, nó là mình bị vượt thoát mất, nó trượt qua đi mất, không cách gì mình nắm lại được. Có nhiều người dù có theo đạo rồi mà cũng phải được trợ giúp như thế nào mới có thể trụ lại được. Cũng như có vị thiền sư mà ông ta có cái tật là miệng cứ lắp bắp vậy. Ngài Hám Sơn mới hỏi, ông ta mới kể lại là bởi vì cái giây phút giác ngộ ấy, cái phút ông ta ngộ lên ấy, thì nó mừng quá mức, nó mừng rỡ khi mà nhìn ra được cái chân lý, chứng được thì nó mừng quá, thì tự nhiên nó tuôn trào ở bên trong, nó tuôn ra vô lượng cái bài kệ về đạo, về pháp, nó làm ào 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 đến nỗi mà không cản lại được. Thì qua cái sự cố gắng vậy á, thì sau này nó thành cái tật. Thì mình cũng biết là con người của mình á, ai cũng có thể giác ngộ được, dù mình đang ở trong một cái cá tính nào đi chăng nữa, nếu mình tin tưởng vào pháp môn, vào chân lý của Phật. Mình cứ nghĩ là mình phải tu đến mức độ nào, không phải, mình đang là người phàm mình cũng có thể giác được. Nhưng nó có điều nguy hiểm như vậy, bởi vì cái tâm phàm của mình ấy, nó chưa có bỏ được cái mừng vui, cái ái nó chưa bỏ được. Nhiều khi ấy, các vị tu rất cao ấy, vẫn còn cái ái pháp, cho nên khi thấy là chân lý nó, cái ái nó vẫn bừng dậy, mừng rỡ, hân hoan, và đôi khi nó động, nó làm rất động lên. Nên vì vậy nếu cái vị nào mà có thể tu đến cái mức mà nó bình tâm, cho nên trong đạo Phật nói là khi mình ngồi thiền định tam muội mà thấy Phật hiện ra đó, cũng quán như huyễn thôi. Nếu mà mình mà quán là Phật thật đó, mình có thể, tâm mình nó có thể động đến mức độ là mình bị tẩu hỏa nhập ma, tức là nó cuồng. Thành ra chính đó nên phải luôn luôn coi chừng, luôn luôn phải có vị thầy tu thiền định, mình đi sâu vào trạng thái của ảnh tượng của tâm linh. Đôi khi nó có những cái ảo tượng mà tâm mình nó có thể, nó bắt theo đó là nó bị cuồng lên. Vì vậy nên tu tập đi sâu vào chân lý, kèm theo mình phải hiểu cái pháp Phật, tất cả vô ngã, tất cả không, tất cả như huyễn, để đừng có chấp chấp một cái gì vô đó mà khơi động cái tâm phiền động mình dậy. Thì mình mới có thể biến những cái cảnh giới đó thành những cái cảnh giới thanh tịnh, thiện. Nó chưa phải là chân lý chút nào hết, nhưng mà nó thiện cho mình, tinh tiến thêm. Đó là cái mình nhìn như vậy á. Vì vậy chúng ta biết là cảnh giới đó không có dễ, cho nên cần phải có Phật A-di-đà. Thế có Phật A-di-đà, hình ảnh Phật A-di-đà hiện ra thì mình sẽ được lợi ích lắm. Mình sẽ có thể trụ lại. Phật A-di-đà với phương tiện tịnh độ của Ngài là có thể giữ mình lại ở trong cái cảnh giới của chân lý. Đây khi mà chúng ta nói thì chúng ta nhận định lại qua cái sự chết, thì mình mới thấy là té ra sự chết nó chỉ có nghĩa là dọn nhà đi thôi, thay đổi màu sắc, thay đổi không khí. Sự chết không có nghĩa gì là hết, sự chết không có nghĩa gì là kinh khủng. Dĩ nhiên theo cái vui của cuộc đời thì nó vẫn có cái nỗi buồn là chia ly, chia tay. Nhiều khi mình có người bạn tốt thì chia tay mình cũng buồn, bây giờ mình biết là người đó chết không bao giờ gặp lại, rồi mình tin là kiếp sau chăng nữa mình cũng không có biết có gặp lại như vậy không. Thì cái buồn ở chỗ đó là cái nỗi buồn. Tuy nhiên là nhìn theo đạo Phật thì mỗi một hành động cử chỉ gì của mình nó đều tạo nên một, nó đều tạo nên một cái năng lực, hoặc là nó đều khơi dậy, nó làm tăng trưởng một cái chủng tử, một cái năng lực tái sinh nào đó ở trong mình. Cho nên bất cứ một cái điều thiện gì nó cũng đều kéo những cái năng lực, những cái chủng tử của cõi trời, cõi người mạnh lên, vươn dậy. Bất cứ những cái hành động ác nào, cử chỉ ác nào của mình, nó cũng kéo những cái hành động và những cái năng lực của cõi ác dậy. Vì vậy mà đạo Phật không có nói theo thiện và ác, chứ không có nói theo cái vấn đề đúng sai. Thế rồi mình bảo tại sao lại có hiếu? Trong đạo Phật có thể không cần trả lời cho mình cái vấn đề tại sao lại có hiếu, nhưng mà đạo Phật nhìn có hiếu là một hành động thiện, nó là nhân để nó có một kết quả thiện. Cho nên mình có muốn thì mình hỏi lại cái câu hỏi là tại sao phải làm thiện? Bởi vì thiện là một cái nhân tốt, nó đưa lại một cái quả tốt. Tại sao phải có hiếu? Tại sao phải làm cái chuyện có hiếu đó? Thì như vậy nó là cái câu trả lời trong đạo Phật. Đạo Phật nhìn thiện là thế nào vậy? Thiện là cái mình làm cho người khác được an lạc. Đặc biệt là mình làm cho những người có ân nghĩa với mình. Mình làm cho những người là những cái bậc thánh giả, những bậc đạo đức. Và mình làm cho những người nghèo khổ, những người người ta thiếu thốn cần thiết cầu xin, người ta được an lạc, thì cái đó là thiện. Còn mình làm cho người ta đau khổ thì nó không phải. Và đặc biệt để cái nghĩa thiện nó vững chắc nữa, trong đạo Phật nói là đời này an lạc, đời sau an lạc, nó mới có nghĩa là thiện. Ví dụ đời này mình lừa người ta để mình sống sung sướng, mình bảo là an lạc, nhưng mà đời sau mình khổ, thì cái đó không phải là thiện. Thành ra đạo Phật thường nói câu đời này vui, đời sau vui. Đấy, nó phải có đời sau nữa. Cái kết quả của đời sau nó quyết định được cái hành động của mình hiện giờ là thiện hay ác. Đôi khi quan tòa thời nay, luật pháp thời nay cũng không quyết định được một hành động nào đó của chúng ta là thiện hay ác, mà nhiều khi cứ theo luật mà lắm lúc mình phải chịu một cái kết quả bị phạt nào đó. Nhưng mà thực sự trên phương diện nhân quả thì phải đợi kiếp sau mới biết là nó thiện ác. Thì đạo Phật nhìn theo nghĩa như vậy. Vì vậy cho nên mọi cái ý nghĩa trong đời sống này nó đều được đạo Phật chấp nhận nếu nó thiện. Chúng ta có thể nói chứ giờ bố mẹ chết rồi, có biết đi về đâu, mình cầu nguyện vậy có ích gì. Nhưng mà đạo Phật mà một hành động của mình bằng khẩu, bằng tâm ý, bằng thân, mà nó mang tính chất mong cầu lợi ích cho một người khác, nó thuộc về thiện. Nếu mình bảo bố mẹ chết rồi, đâu biết đi về đâu, kệ đó, đem xác vứt ra sông ra biển thì cũng được, thì nó thành hành động ác, nó bất lợi cho mình. Thành ra đi về đâu không cần biết, và đạo Phật không cần không, nếu mình nhìn được mà mình thấy rõ được để mình làm lợi ích thì tốt. Mà nếu mình không thấy rõ được mà do cái nhân duyên mình có cha mẹ chết mà mình biết nghĩ, biết làm một điều tốt đẹp, nghĩ như vậy thì điều đó rất lợi ích cho mình. Tất cả những cái điều đó nó đều khơi dậy những cái chủng tử thiện ở trong mình, những cái chủng tử sinh về cõi trời cõi người được mạnh mẽ ra. Cho nên đạo Phật đều chấp nhận. Cho nên đạo Phật không có xác định là đám ma ở trong đạo Phật là phải như vậy vậy, mà đạo Phật sẵn sàng chấp nhận cái văn hóa của thế gian. Nếu những cái văn hóa đó lúc nó làm cho con người lúc đó thiện tâm nảy sinh là ích lợi cho chính người đó rồi. Đeo tang đối với đạo Phật nó đâu có lợi ích gì cho người mất, nhưng mà cái đeo tang đó nó biểu lộ ra một cái tình thương của mình, một cái tôn trọng, tôn kính, nhớ tưởng, nó thuộc về thiện. Cho nên đạo Phật bảo cũng được thôi, tốt. Đạo Phật không chối bỏ. Mà mai mốt này nó mọi người đồng ý với nhau là thôi, mình không cần đeo tang nữa. Đó. Mình biết tưởng nhớ đến cha mẹ, rồi mình biết làm điều thiện là hay, đạo Phật nói cũng được. Thành ra đạo Phật không có xen vô những cái văn hóa đúng sai của văn hóa đó. Nhưng mà miễn mà người ta chấp nhận nhau những cái điều gì mà đạo Phật thấy nó là tốt thì đạo Phật chấp nhận. Bởi vì nó đều trợ giúp cho người ta, nó đều làm lợi ích cho người ta. Thì đó là vấn đề chúng ta nhận xét thêm như vậy. Thế thì trong cái sự chết như thế là chúng ta nhìn thấy rõ ràng là chúng ta lại đi sang một cái hoạt động mới. Và chúng ta có vô lượng cái năng lực hoạt động, nó chứa ngầm chứa ở trong cái bản thể của mình. Và như vậy chúng ta sẽ tưởng tượng là mình đã từng làm người nam, mình đã từng là người nữ, mình đã từng là một vị thầy tu, mình đã từng là thầy tu của đạo này, đạo kia, mình đã từng là vua chúa, mình đã từng là ăn xin ăn mày, mình đã từng là loài súc sinh, mình đã từng là loài trời. Có phải vậy không? Đạo Phật nói đúng. Bởi vì trong mình nó có đủ hết bằng đó tính chất, mà không phải là cái gì thành đâu, không phải ai cho mình đâu. Mà nếu những cái tính chất đó nó vươn ra được, những cái chủng tử nó vươn ra được, nó hợp với lại cái thế giới đó, cái loài đó là mình hiện hữu, là mình sinh ra. Thành ra như vậy, theo Đạo Phật nhìn là con người mình là đi vào cái chân lý. Cái chân lý đó vô cùng tận, nhân duyên nó vô cùng tận, nó phối hợp với nhau, nó khởi lên vô cùng tận các thế giới, các cảnh giới. Thì ra cảnh giới của sự chết này là cảnh giới đi vào chân lý. Nhưng chúng ta có thấy chân lý đó không? Chúng ta không thể thấy được chân lý đó. Cái chân lý bản thể trong sáng, không có hình tướng gì hết, chúng ta cũng không thấy được, không trụ được. Chúng ta còn cảm thấy sợ hãi. Cái chân lý vô lượng vô biên các cảnh giới của hiện hữu, chúng ta cũng cảm thấy sợ hãi. Chúng ta chỉ khép mình, lọc lựa và khép mình vào trong một cái cảnh giới nào mà nó tương ứng với lúc đó cái nghiệp mạnh nhất nó hiện ra. Đó, chính ở cái điểm này, đó là cái nhìn của Đạo Phật về sự chết. Cho nên chúng ta bỏ lỡ mất cái cơ hội giác ngộ, thấy ra chân lý của hiện hữu. Chúng ta lại đi vào trong một cái cảnh giới hạn cục, bị điều kiện hóa và chịu cái sự sinh ra, chịu cái sự già, chịu cái sự bệnh và chịu cái sự chết. Thì đó là nhìn trong Đạo Phật như vậy. Thì cái quyết định khiến cho mình không dám nhìn chân lý là do cái vô minh của mình. Pháp Phật, Đức Phật nói pháp ra là để trị cái vô minh đó, là cái mục tiêu tối cùng của Đạo Phật. Nói cách gì nữa, nói làm thiện, nói gì gì, nhưng mà cũng đều cái mục tiêu cuối cùng của nó là đối trị cái vô minh đó, cho mình giác ngộ. Thì như vậy chúng ta thấy rõ là con chết nó có cái nghĩa, nó có nhiều nghĩa. Chết mà từ cái chỗ nghèo cùng, đói khổ, bị mọi người khinh khi á, mà để sinh lên trên cõi trời, hay là sinh lại có làm người sung sướng giàu có á, thì cái chết đó không phải là một cái chết khổ. Chết đó mà đang từ chỗ sung sướng mà nó lọt xuống tuốt địa ngục á, cái chết đó mới là cái chết khổ. Chết đó mới là mình phải khóc. Còn cái chết mà để sinh lên cõi trời á, thì không cần mình khóc. Nhưng cả chết cách nào đi chăng nữa thì đối với đạo á, thì mình vẫn chưa thoát được khổ. Mình sinh lên cõi trời, mình đâu có thoát được địa ngục. Trong đời thứ ba của mình á, mình có thể trở lại địa ngục. Bởi vì cái năng lực, cái chủng tử địa ngục á, mình đâu đã diệt hết đâu. Nó đi theo mình lên trên cõi trời á. Nên chính vì vậy cho nên mình vẫn loanh quanh lòng vòng. Loanh quanh lòng vòng như vậy thì bằng cách nào đi nữa mình có thể trở lại cõi khổ là một. Điều thứ hai là bởi vì nó không vĩnh cửu, nó chỉ là một giai đoạn, cho nên luôn luôn mình phải chịu cái sự sinh diệt, sinh tử, mà chịu cái khổ luân hồi. Mình phải chịu cái sự mất mát. Khi mà vua trời cõi Đao Lợi mà trong Đạo Phật nói ở trên cõi trời, khi mà cái nghiệp, cái phước nghiệp nó hết đi á, thì nó có năm cái điều nó hiện ra. Năm điều hiện ra là ánh sáng nó bắt đầu nó biến mất. Cái thứ gì nữa, nó là cái hoa ở trên đầu nó héo. Thứ ba nữa là thân của mình nó không có trơn láng nữa, và nó có thể dính bụi. Còn thân của cõi trời nó trơn láng lắm, bụi không có dính vô. Thứ tư nữa, nó là tự nhiên nó toát mồ hôi ở hai bên nách này. Tức là người nó bắt đầu trở nên dơ đi. Và thứ năm nữa đó, là cái chỗ ngồi của mình tự nhiên mình bất an vô cùng. Ngồi vào đó mình thấy sợ. Mình không có thấy tự tại nữa. Thì khi cái năm cái điều đó hiện ra, nó tức là cái phước nghiệp bắt đầu hết, cái vị đó nó coi chừng sẽ rơi vào luân hồi. Tức là vị đó mất đi, mất cái nghiệp cõi trời, thì tất cả những cái nghiệp chủng tử trong mình lại bắt đầu nó dành, nó tranh giành. Nếu mà cái chủng tử địa ngục trong những đời trước á, nó tức tuổi, nó chưa có được ra, đến phiên nó mà nó bị chặn mất á, bây giờ á, nó bắt đầu nó hoạt động, nó kéo mình rớt xuống địa ngục, mình không thể biết được. Trong đạo Phật không có cái thứ tự gọi là sau khi chết cõi trời rồi thì mình sinh làm con người, nó không có cái thứ tự như vậy, mà nó tùy theo cái lực nào ở trong cái tạng thức của mình á, nó ra trước là mình sinh về đó. Mà bao nhiêu kiếp nay mình đâu có đi theo cái con đường mà diệt trừ đi những cái chủng tử đó đâu. Những gốc của những cái chủng tử đó nó là vô minh, nó hiện khởi thành tham sân si và chấp ngã. Mình đâu có đi theo cái con đường diệt tham sân si, diệt vô minh đâu. Thành ra luôn luôn nó vẫn còn, luôn luôn nó còn, mỗi kiếp sống nó đều còn, mình lại tạo ra thêm những nghiệp mới. Thành ra chính vì vậy mà cái luân hồi sinh tử nó có nghĩa như vậy. Thì trong đạo Phật thấy vấn đề mà quan trọng trong đạo Phật là vậy. Cái lực của vô minh này nó mạnh, nó là chúng ta thử tưởng tượng, nếu mà nói theo đạo Phật so sánh qua các tôn giáo khác, nếu mà nói là Thượng Đế là người sinh ra cái vũ trụ này, Thượng Đế nếu mà nói theo cái nghĩa sinh mà sinh ra cả địa ngục ngạ quỷ súc sinh lên đến trời người á, thì cái đó ở trong đạo Phật kêu là vô minh. Vô minh nên nó mới phát động ra những cái tham sân si, nó kích thích hành động, cho nên vậy á, nó mới tạo ra vô lượng cõi. Thì ra cái lực của vô minh này nó mạnh ghê lắm, nó chi phối tất cả mọi cõi. Vì vậy á, một người tu hành á, ở trong đạo Phật á, mà mình có tu hành đến mức độ nào ở trong nữa mà cái vô minh mình chưa có diệt được, thì mình đều phải chịu lệ thuộc vào cảnh giới của luân hồi. Cho nên ở trong cuộc sống này, nó mình có thành công gì nó không phải là đề tài, nó không phải là vấn đề của đạo Phật, mà trái lại đạo Phật lại còn thấy nó có nhiều cái nguy hiểm trong đó. Mỗi một cái bước thành công của mình không có vô minh thì bản ngã nó phải tăng trưởng, kiêu căng nó phải tăng trưởng, kiêu mạn nó tăng trưởng. Con người của mình không gặp Phật, không gặp đúng các bậc thầy, các bậc đại Bồ Tát chỉ điểm, mình tu đến đâu mình không biết là mình đúng mình sai, mình không biết là mình sẽ sinh về đâu, mình không biết mình đủ năng lực gì hay không. Mà thông thường đôi khi mình lấy cái sự thành công của mình trong thế gian để mình đánh giá là mình đúng hay sai. Nếu mình được nhiều người trong thế gian này người ta chuộng, người ta mộ, người ta ca ngợi, mình nổi tiếng thì mình cho là mình trúng. Nhưng mà tất cả những sự bình phẩm của những người thế gian này họ đều vô minh, nó không hề có giá trị đối với cái luân hồi của mình. Cho nên một người tu hành mà không có một bậc đại thiện tri thức, rồi không có lòng tin vào Phật, tới cái lực mình không biết mình đến đâu hết, mình đánh giá mình bằng cách nào. Thì nhớ một điều là có không tham, không sân, không si á, nó cũng chưa phải là đạo. Các bậc đạo đức ở thế gian này vẫn sống trong cảnh luân hồi. Mà nó có một điều nữa đó, là những bậc mà người ta đạo đức ở ngoài đời á, thì đôi khi người ta có thể có cái tính chất khiêm nhường. Nếu là một người con Phật á, là một người con Phật rồi á, thì thông thường á, khi mà mình thấy mình thành công á, thì thường thường mình nghĩ mình là Phật. Nó trở thành vọng ngữ, đại vọng ngữ. Tại vì cái giới mà cấm vọng ngữ của mình á, là chỉ cần mình nói là tôi tu được tứ niệm xứ là nó đã thành vọng ngữ rồi, còn đây mình nói là tôi thành Phật. Và năm lúc mình còn có thể phê bình là cái ý tưởng của mình á, tự trong tâm mình còn nghĩ đó, ý tưởng và những cái gì mình bày ra thực ra nó còn hiệu nghiệm hơn là Đức Phật. Nói kiểu Đức Phật đó con người ta không có theo được, không tu được. Nó trái lại, nó mình nói mình bày như vậy đó người ta tu được. mình cho mình thành công, cho mình này nọ. Nhưng mà cái cuộc sự nghiệp của đạo, mục tiêu nó không phải là vấn đề thành công trong cuộc đời, không phải là vấn đề là có người kính phục, có danh vọng trong cuộc sống. Vấn đề nó là vấn đề sinh tử. Lúc mình chết mình đi về đâu? Mà bất cứ một cái nghiệp nào trong mình nó cũng quật ngã mình một cách dễ như chơi, nhất là trong trường hợp mà mình lại bị lầm lẫn và kiêu mạn lên nữa. Đôi khi có nhiều người mình dựa vô cái đạo đức của mình để mà mình kiêu mạn, rồi mình coi thường những cái người khác. Cái người đồng tu mà người ta phạm giới thì mình giữ giới hạnh được thì mình kiêu mạn, mình coi thường. Đôi khi mình tự phụ vào cái huệ, cái kiến thức học hỏi Phật pháp của mình á, mình coi thường những cái người bạn đồng tu khác, người ta học không có được thông suốt. Tất cả những cái đó nó chẳng có giá trị gì đối với vấn đề sinh tử hết á. Không phải là mình biết rõ, mình có nhiều kiến thức, biết rõ đạo Phật, mình đi tái sinh á, thì chiếc tử thần sợ mình và cái ông thần tái sinh cũng ngán mình. Mà cũng phải là trong đời sống mình có nhiều danh vọng lắm, mình có nhiều người kính phục mình lắm, mà lúc đó cái tái sinh nó sợ mình. Cái nghiệp địa ngục ở trong mình nó chỉ chờ đợi mình chết đi là nó tranh giành ra. Và nó lại còn bảo là nếu mà ngươi mà có nhiều cái tham vọng, có nhiều cái bản ngã thì càng thích hợp cho ta phát sinh nữa. Cho nên cái vấn đề là chúng ta không thể nào đánh giá một cái gì của đạo ở trong cuộc sống này hết, và không thể đánh giá nó được ở trong cái vấn đề ngũ dục tài sắc danh thực thủy. Cho nên khi chúng ta sẵn đây nói, chúng ta lắng nghe đạo Phật á, đừng có nghe vì phong trào, đừng có nghe vì danh tiếng, mình nghe xem có giúp gì được mình không, có khai mở được cái gì và có giúp gì được cho chính cái lợi ích của mình, thì mình mới đón nhận đạo Phật được đúng. Vì vậy là tại sao mà trí giả đại sư thuyết ba hội, hội thứ nhất nó có khoảng chừng 500 người, cái hội thứ gì nó lên đến 3-4 ngàn, hội thứ ba nó lên đến cả chục ngàn, ngài quyết định không thuyết pháp nữa. Hỏi ra ngài bảo là hồi xưa nó ít người, nhưng mà tất cả những người đó người ta nghe, người ta tiếp thu với tất cả cái tâm chân thật. Qua cái hội thứ hai thì nó đông, nhưng mà nó chỉ có một nửa là tương đối nó thuần, còn một nửa là họ hiếu kỳ và danh mà họ tới. Qua cái hội thứ ba thì hết, gần hết trong đó là do vì danh, họ nghe danh mà họ tới, cho nên là không có thuyết nữa. Thì đại khái câu chuyện nói về trí giả đại sư thuyết pháp cho mình nghe đó. Thì cũng là thấy cái tinh thần đạo Phật thuyết pháp là để cho nó, cái pháp nó được truyền vận mà nó ích lợi cho cái người nghe, chứ thuyết pháp không phải để tạo ra một phong trào hay để có đông đổ chúng. Thì chính đó chúng ta phải biết cái thuần túy ở trong đạo Phật, cái tinh thần thuần túy đó. Vì vậy mà nhìn lại cái vấn đề sinh tử, đời sống này nó thành vấn đề. Mình có tạo dựng được cái gì trong đời sống này cũng thành vấn đề. Mà khi mà mình đến trước cái cửa tử đó, là tất cả những cái nghiệp, cái vô minh của mình nó xuất hiện ra. Chính đó là cái điều mà trong Tịnh Độ Tông á, lấy đó là cái điểm mà để cảnh tỉnh tất cả mọi người tu hành theo tất cả mọi cách thức, mọi pháp môn, mọi tông khác. Trong cái thời mạt pháp, đó là chủ trương của ngài Đạo Xước, là một vị tổ của Tịnh Độ Tông, là ngài nói là tại sao mình phải tu Tịnh Độ. Cái lý do là bởi vì tu hành pháp môn nó phải đúng thời cơ. Thời này là cái thời mạt pháp, sự tu tập con người nó rất tạp loạn, thiện tri thức không thể có, thánh nhân đôi khi nó giả tạo, không có chân thật, một bậc thánh nhân chân thật. Vì vậy cho nên cái pháp môn thích ứng nhất là niệm Phật vãng sinh. Chúng ta mới thấy cái lý do mà chư tổ Tịnh Độ với nó, mà chư tổ Tịnh Độ dứt khoát là dù các ngài có tu hành đến một cái mức độ cao đến mấy đi chăng nữa, trí huệ có thâm sâu đến mấy chăng nữa, các ngài cũng dẹp tất cả những cái khả năng đó sang một bên, mà chỉ chuyên tâm tin Phật A Di Đà và niệm Phật A Di Đà như là một bà cụ già thôi. Đó là lý do như vậy đó. Bởi vì thực sự ra chúng ta đừng quên vấn đề sinh tử, mà cái nhìn của đạo ở trong đạo Phật đó, nó nhìn vấn đề sinh tử rất nguy hiểm. Mà đôi khi mình cứ có một chút thành công, có một chút cái trí thông minh như này nọ gì đó, rồi mình cứ xoay sở cuộc sống là được vài cái thành công, đôi khi mình hài lòng và mình nghĩ đó là lý tưởng của cuộc đời, mình không có màng gì đến sinh tử nữa hết. Thì mình thấy nếu mà người tu đạo mà còn có cái tâm niệm như vậy thì người đời, người ta bảo người ta nghĩ đến đạo làm sao mà được. Đó là những điều cho mình thấy, để cho mình học về tịnh độ là mình phải thấy rõ cái đó, thấy rõ cái lý do mà tu tịnh độ ở cái chỗ nào. Tịnh độ không phủ nhận những cái pháp môn thiện xảo của Đức Phật. Tịnh độ không phủ nhận cái nguyên tắc giác ngộ, cái nguyên lý giác ngộ. Nhưng mà tịnh độ nhắc cho mình là cái thời nay căn cơ nó yếu, năng lực nó yếu, những cái tâm vọng động tham sân si nó mạnh. Mình tu một bước, cái câu nói ở trong kinh là ma nó đi 10 bước. Tức là mình tu một bước mà mình ra công ra sức như vậy thì cái bản ngã của mình và những cái tham vọng của mình nó chiếm hữu hết. Mình hành động đạo đức thì nó không phải là chân thật đạo đức, mà nó do bản ngã và nó do quyền lợi. Nhiều khi mình muốn cho người ta tôn trọng mình vì cái đạo đức, mình muốn cho người ta cung kính mình vì cái đạo đức, cho nên mình thực hành cái đạo đức. Cái đó là đạo đức mà đội lốt đó. Cái đó mà đôi khi chính tâm thức của mình cũng thấy, không biết. Mình rơi vào cái ngã chấp, mình kiêu mạn, mình cũng không hay. Cái thời mạt nó thiếu thiện tri thức, nó thiếu thầy, không có ai chỉ dẫn nhắc nhở những điều đó, thì làm sao mình thấy ra? Rồi cứ vậy mình cho là mình thành công, mình đúng. Chính ở điểm đó nó mà đến lúc sinh tử đó, là nó tan tác hết. Những người ta cung kính mình, người ta đâu có ý hại mình, mà chính đôi khi người ta không biết. Người ta cũng do không biết rõ vấn đề, do không hiểu rõ, mà do không phải trách nhiệm của người ta là thầy mình để mà hiểu rõ. Người ta luôn luôn thấy người ta là học trò của mình, cho nên người ta sẵn sàng cung kính mình. Mà chính vì vậy mà cái sự cung kính đó nó lại tạo thành một cái bất lợi cho mình, bất lợi lớn cho mình. Thì đó là chúng ta thấy cái nhìn trong đạo Phật như vậy. Cho nên ở trong cái chỗ tử sinh này, nó nguy hiểm cho tất cả mọi người, trừ những bậc toàn giác, trừ những bậc giác ngộ viên mãn. Còn kể ra là cái sinh tử luân hồi nó bất kể mình là ai hết, mình vua chúa, mình là hòa thượng, mình là tăng thống, bất cứ là ai, mà hễ cái lúc tử mà mình không cẩn thận đó, là nó vẫn kéo mình đi về bất cứ cái cảnh giới đau khổ nào. Sinh tử nó nguy hiểm đến mức như vậy, không thấy biết cái sự nguy hiểm đó, nó mình không có thuần tâm mà tu tịnh độ được đâu. Chính như vậy, tại vì sao vậy? Ngay như khi quý vị nhất tâm tu tịnh độ, giờ quý vị gặp một vị thầy đó vào tu tịnh độ thế này thế kia không đúng này nọ, thì quý vị